Còn nó loạn hoài, con trong gia đình cứ chạy xin 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 loạn là làm sao không được. Sao? Mình có niệm Phật thầm niệm co lửa răng rồi răng khí niệm Nam Mô Di Đà Phật tưởng ở đây, không có tưởng ở đây. 6 tháng ở đấy người khác. Cái này là cái phương thức hay, phương thức hay nhất để chuẩn tâm. Tôi mới nhìn nó trụ, chủ nhân ông không có trụ, lục căn lục trần là gì, là nó lệ thuộc của mình. Mà mình làm chủ, mình không trụ thì nó dây đậm à. Chủ tiệm mà không biết lo mà, thì để đầy tớ lo, nó làm lộn xộn. Mình làm chủ, chủ là đây, tất cả phải quy hội lên trung tâm Bồ Đà. Thì mình nhìn chủ, chủ tâm ở đây, lục căn lục trần nó theo mình. Còn mình chạy theo lục căn lục trần, mất chủ rồi, rắn không có đầu, nó loạn, hiểu chưa? Phải co lưỡi ra được niệm Phật, bắt buộc niệm, nó niệm không được nó bắt niệm, niệm thét rồi nó quen nè, niệm thét rồi cái nó nghe này, nghe cái tiếng niệm ở trong này, lúc đó nó ổn định, lúc đó cái tiếng nói của bà nói ra, bà nghe cái tiếng nói trong cái tòa, trong cái sảnh đường rất lớn, âm thanh vang, mình mới làm chuyện tình thế bên trong. Nhiều người sống đây nó mang xác người cái lộn xộn lắm, xẹt qua xẹt lại xẹt bên ngoài lắm, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện nọ quên mình, có chỗ làm việc không chịu làm việc, chạy lang bang ngoài đường như một ta bà thế giới, làm sao phát triển mình niệm Phật, chỉ có bao nhiêu niệm Phật thôi, dùng ý niệm chứ không có dùng mở miệng niệm cho người ta nghe. Đâu bên buôn bán quảng cáo là niệm Nam Mô Di Đà Phật vô hết, ý niệm thôi, có chút xíu đó cho nó định tâm. Bởi vì bà đâu có phải sống một mình, bà vạn linh ở trong này, hồi nào giờ bà thâu thập biết bao nhiêu cá gà heo gì trong này, biết là bao nhiêu ở trong này ha, mà nó không có là không có một giờ biết cho nó ổn định, cứ bắt nó vô bỏ đó thôi, rồi hỏi một cái hồ nuôi cá và bà cứ bỏ tùm lum nó, rồi nó hư hết, cá cắn cá hư hết, chết hết, bậy bạ hết, phát triển nó, mình lập nó cái trật tự nó chạy. Niệm Phật nghe tôi nghe là tôi niệm Phật thì tâm sẽ ổn định, cứ thử cho biết nè. Con lớn hơn giờ đang niệm thế rồi nó ổn định.
Niệm niệm là
kệ nó chống trả lại. Hồi nào giờ bà không có lo nhà, bà giao cho mấy người ở lo. Bây giờ bà nắm cái quyền lại thế nào nó cũng phản à. Nó phản là bà cứ kiên quyết quyết định tôi phải làm chủ. Nó niệm thì niệm cho nó gian ra hết đi chắc cũng. Hồi nào giờ cứ nhờ phù hộ là tạ xâm, mất tự chủ rồi, hiểu chưa? Mình biết niệm Phật là mình sẽ tự chủ, tự chủ lấy mình. Trong nhà mình phải có quyết tâm, mình phải chủ tâm, mình tôi làm cái gì quyết định như vậy, mọi người phải theo như vậy thì tự nhiên cái nhà này yên. Ai chịu trách nhiệm như thế này? Có cái tay bà bị phỏng, ai chịu trách nhiệm? Còn hồn chịu trách nhiệm là nó xuống bậy thọc vô lửa cái cháy phỏng rồi ngồi đó hít hà là ông chủ này là đâu, nó nói là con đâu, cái này nó có biết gì đâu, để vô nóng rồi thì chủ đâu đến khổ mình, thấy chưa? Cho nên mình phải đo trụ cái tâm, cái chủ đề trước rồi bạn nó mới theo. Chịu khó mà thời gian thanh tịnh niệm rồi là giải quyết dễ ớt à, không có khó đâu. Mình ngồi mình đi nói dốc với người ta đó, bà ngồi bà đi nói dốc với chị em bạn, ba biết ba bốn tiếng ngồi là lo cái chuyện gì đâu, chuyện thiên chuyện thiên hạ chuyện mình không lo. Làm mà một ngày mà bà lo được cho bà một tiếng đồng hồ là bà cũng đơn người nữa, thấy chưa? Nó thanh tịnh là khí rồi. Còn đi đôi dốc quanh tư sắc lung tung men quanh mà chụp đủ thứ, cái là la chuyện thiên hạ thôi, chuyện là nó dốc không à, hỏi là hỏi lại nói chuyện bà ba bà tư bà bảy bà tám rất cuộc chuyện mình đúng không, thành ra bụi bẩn không, thấy chưa? Thế là mình cần gì, mình mấy chục tuổi thì chết rồi đi đâu cũng đi đi học thị phi cái làm gì nữa, thế là sửa mình đi chuyện người ta thì kệ bỏ không thèm nghe. Của họ là căn nào quá đấy, ai làm đấy thì ăn bậy đau bụng họ chịu, chứ còn chuyện của mình lo đấy nè, thấy không? cái trách nhiệm của mỗi cá nhân về tâm linh là quan trọng, phải tự chủ chứ không có chờ người khác làm chủ mình. À, bây giờ tôi có hay cách mấy nên tôi mắc đường cho bà đi thì bà tự đi chứ tôi đâu có đi dùng cho bà được. Tôi kêu niệm Phật mà bà không niệm thì kể gì không à. Mà bà chịu niệm Phật 6-7 tháng sau bà thấy trời ơi, tôi ổn định từ ngày tôi nghe ông Tám tôi làm. Tôi mới ổn định chứ không phải ông Tám giỏi đâu. Ông Tám ông đã làm cho ổng và ổng nói cho tôi nghe bà tôi làm tôi mới được ổn định. Thầy nhớ câu này. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới chỉ cho người khác. Chị phải làm đi, em phải làm đi, con phải làm đi. Cái gia đình nó ổn định. Thấy chưa? Không hành không có làm gì đạt. Mấy người tuổi trẻ này ra đây bây giờ như là không đi học ăn lê, như thế nói ăn lê được không? Phải học, phải hành. Rồi nó học vô rồi có gì khó? Người ta sống sao nó sống vậy có gì đâu khó. Nhưng mà cái khó nhất là nó trị nó không được. Trị người ta nó trị được. Còn trị nó thì không được. Thế chưa? Đây là mình học cái thanh tịnh để tự trị. Con ngựa của cái tâm này nó chứng lắm. Muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ. Có lỗi mà không hay. Tung theo Phật mà bắt ông Phật phục vụ cho nó là nó có lỗi mà nó không hay. Thấy không? Đó, bây giờ phải bắt không cho nó chứng nữa. Mày phải quyền xuống, mày phải dẹp tự ái. Cái tâm mày phải hạ thấp xuống mới, mọi người mới dạy mày. Cái mình to lớn vậy chứ cái tâm ngu, mình phải hạ cái tâm xuống. Thằng con biết cái gì vậy? Con biết nó dạy cái gì? Con biết sao dạy bà già? Nó dạy chứ, nó xuống nó dạy mình. Nó dạy cái nhàn hạ của nó. Nó ăn, nó chơi, nó vui. Thấy không? Mình muốn cái vui của nó muốn không được. Tại sao? Mình vui ở chỗ nào? Tại mình lo chuyện bao đồng và cái chuyện tán hưởng mà nó không hưởng. Mình mất sự nhàn hạ thấy chưa? Đức vui chúng ta sự nhàn hạ. Có sự ngây thơ mà mọi người phải mến cảm nó. Tại sao mình không làm được cho mọi người mến cảm? Tại mình làm cho mọi người ghét. Tại sao mình không? Mà trước kia mình phải gọi đó, mình gọi đó. Rồi mình ngu lần. Sự thanh tịnh của mình mất lần. Bây giờ mình phải trở về học cái gì? Học cái chuyện cũ, trở lại thanh tịnh. Nãy giờ tôi nói cái chuyện cũ của bà mất rồi, bây giờ bà trở lại chuyện cũ, thanh tịnh. Vì bà lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, tưởng là có, nhưng mà cái đó là không. Một cái vốn không căn bản của bà xuống thế gian đã mất rồi. Bây giờ phải trở về cái không, bà mới thanh nhà. Bà mới thấy nhà nhà. Bà mới thấy sung sướng. Thấy không sung sướng ở chỗ nào? Bà con có hơi thở nhẹ nhàng ra vô dễ dãi. Bà nghĩ ông vua với bà cũng một khi thôi. Bà hoàng hậu với bà cũng một khi thôi. Ông nhà giàu với bà cũng một khi thôi. Mà mọi người đau khổ cũng một khi với bà. Thấy không? Vì bà biết một thứ mà bà biết xây những cái thứ này trở nên tốt đẹp vô cùng. Thì tất cả những cái gì nó theo đã hưởng bà là bà cứu khổ bà. Không có phải đem tiền bạc cho người ta mà cứu nó, sửa mình mà biết cứu chúng sanh. Mà không có sửa mình không biết cứu chúng sanh được. Mà cố động như người ta theo bà đưa bao nhiêu của cho bà, nhưng mà cái tánh của bà không sửa thì cái chế độ của bà không phải tiêu. Thấy chưa? Phải sửa. Mình thấy là mọi người đang giúp mình, không khí đang giúp mình, vạn linh trong căn nhà này đang hỗ trợ cho mình được ấm no. Bây giờ mình phải làm sao hòa hợp với cái tinh thần đó. Cái đó là quan trọng. Thấy không? Mình hạ mình xuống thanh nhẹ. Có nếu mình cho tự cao lên là nặng, xây cái vách tường chống trả người ta là mình nặng. Mình hạ mình học hỏi. Mình thanh nhẹ là mình tròn, chân lý là tròn, không có bị kẹt. Bề mặt với bề trái nơi nào mà cũng sân được. Nó không có tự ái, không có sân si. Nó vui cho tất cả mọi người, mọi người mến cảm nó. Thì nó lập hạnh trong tâm nó. Thì cái đường đi sau này nó sáng suốt, nó mới quyết định cái đường đi cho chính nó. Thấy không? Thì con người nó càng ngày càng khôn chứ đâu có ngu. Cái nhẫn đâu có tạo cho con người ngu. Nhẫn là tạo cho người khôn. Chứ hòa là để thấy con người có cơ hội học hỏi. Còn cái chấm là như thói bộ, không tin. Thấy không? Bữa nay học được chút, mai học được chút, lỡ cho mình, lỡ cho ai đâu. Mà chê đào này, chê đào nọ thì mình tự chôn mình lên một đống, kẹt ở trong xó, không tiến nổi. Cho nên cái tánh là quan trọng. Bệnh do tánh sanh, tâm do tướng phát. Cái tánh mình mà cô đậm vô trong một chốc á, là sau này mình mang cái bệnh. Giận hờn này khi mình mang cái bệnh. Mà cái tâm mình phát tâm vì mọi người, mà thấy mọi người vì mình là cái tiếng do tâm phát. Cái tâm là qua đậm, là phát tướng.
Kính thưa thầy, sau đây con xin đọc lên những cái thắc mắc của các bạn đạo, kính nhờ thầy khai tâm mở trí cho chúng con. Câu hỏi thứ nhất, theo tôi tầm đạo 7, thượng lý giảng chân lý, cha cho biết việc thầy ăn mặn có nhiều công đức hơn ăn chay, nhưng cha khuyên thầy ăn chay để làm gương cho các con vô vi, thầy nghĩ sao về lời khuyên này?
Đúng là khuyên cho những người mà mới tu phải ăn chay, mà chính những cuốn băng tôi đã nói rằng lúc tôi mới tu không bao giờ tôi chịu ăn mặn, chính ông tư năn nỉ và khuyên tôi này kia kia nọ, tôi cũng ăn chay. Đến lúc tôi nhận diện được vạn linh có thể về với tôi mới bằng lòng rước vào sống với tôi, và tôi trách nhiệm giáo dục cho nó tu tiến như tôi. Thì cái đó trong băng tôi đã nói hết rồi. Cho nên mọi người mới vô tu tại sao phải ăn chay? Là để bỏ những cái vọng động trước kia chúng ta đã rước quá nhiều mà không giải quyết được. Bây giờ lắp lại trật tự rồi, một thời gian các bạn tu các bạn thấy rõ ràng vạn linh đồng nhất thể, nó cũng là phần hồn bị sa đọa, bị giết chóc, và chúng ta tu độ nó trở về quy nhất như chúng ta đã và đang đi. Và nó không còn chấp chay với mặn, nhưng mà phải tới cái trình độ đó mới được. Chưa tới trình độ đó. Những người nào mà mới tu, cố tâm tu để thành lập cái thứ nhất, ăn chay là để trị bệnh trong cái cơ tạng. Vì cái máu động nó ô nhiễm ngũ tạng. Và chúng ta ăn chay, chịu ăn chay thì thanh lọc. Các bạn ăn chay mà các bạn thấy rằng các bạn đi cầu đại tiện mỗi buổi sáng dễ dàng. Mà nếu các bạn mỗi ngày mỗi ăn mặn thì nó bó và nó sanh lịch. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu cái cách này để hiểu về cái y lý. Ở trường hợp nào chúng ta sử dụng được và trường hợp nào chúng ta không sử dụng được. Nhưng mà những người mới tu, tôi cũng thường khuyên nên ăn chay để thanh lọc và tự trị bệnh mình. Mình bệnh nhiều lắm, không có người nào cũng có bệnh.
Thưa thầy, sau đây là câu hỏi thứ hai. Ngày trước lúc thầy mới tu, Đức Công Tư cũng đưa thầy ăn mặn, nhưng thầy không ăn mặn vì thầy chưa thấy được phần hồn con vật. Đến khi thầy thấy được phần hồn con vật thì thầy mới ăn, vì đã đủ trình độ được độ được nó. Nay trong dịp gần gũi thầy, thầy có biểu một số bạn đạo ăn mặn, nếu không ăn thì sẽ rơi vào mê chấp, thiếu hòa và không vâng lời thầy. Còn nếu ăn mà chưa đủ trình độ độ được phần hồn con thú, qua ra có tinh thần ỷ lại vào thầy. Thầy thường giải cho chúng con không nên ỷ lại vào thầy. Trường hợp này chúng con chưa rõ, kính xin thầy giảng thêm cho chúng con. Người tu chưa có trình độ có cần ăn chay không?
Người tu tôi đã vừa nói hết rồi, giảng hết trong cái chỗ này mới vừa nói hết. Người tu chưa có trình độ thì nên ăn chay để thanh lọc và tự chuyển hình cho chính mình, mà phải cố gắng tu thiền thức tâm mới thấy được phần hồn chúng ta mới độ, chứ không phải ăn. Trách nhiệm độ tiến chung hướng hòa bình đi lên. Nhưng mà giờ các bạn nói rằng tôi không thể ăn chay, tôi là người ăn mặn và không ăn chay, nhưng mà các bạn cứ ăn mặn và làm pháp luân thường chuyển nó cũng phải là chay. Rồi một thời gian các bạn làm hết pháp luân thường chuyển mà làm cho đúng pháp thì tự nhiên tới lúc đó nó không ăn mặn nữa. Cho nên nhiều phương thức để độ cho người ta tiến về con đường vô vi là những người ăn mặn, vẫn thực hành. Lúc thì từ một thời gian tự nhiên nó bỏ, nó đi ăn chay. Cái đó là tự động tiến, cái đó là tiến nhanh hơn. Còn những người mà còn nói tôi bây giờ vô phải ăn chay. Nếu mà cha đó không ăn chay là người đó không có tu. Rồi trong đó trong tranh chấp giữa bản đạo và bản đạo, ông đó mới ăn chay đi ra khi ăn tô phở. Rồi đâm ra mình là thị phi mê chấp chuyện không có xứng đáng. Cái chuyện làm bằng ý chí xây dựng về điểm giới, chứ không phải vì món ăn. Chúng ta tu không phải vì món ăn. Về ý chí chúng ta ý thức được con đường giải tiến, giải thoát bằng cách nào. cây mận cũng là đi vô trong cái giới ô trược mà tự giải thoát mới có kết quả, chứ không phải ăn chay thì thành đạo đâu. Nhiều người ý lại nói tôi ăn chay thì tôi thành Phật, chặt bò nó ăn cỏ thành Phật còn gì, thấy không? Chúng ta không nên đặt cái vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề mọi người tu vô vi, người ta ăn gì tùy ý của họ, còn mình ăn chay cứ ăn chay, và người ta ăn mặn chuyện người ta ăn mặn, nhưng mà khuyến khích cho người ta thấy là nguyên lý thanh khí điển hóa sanh bà Phật, và căn cứ trong cái thanh khí điển để hóa giải cái trược ô trong nội tâm của chính mọi cá nhân. Cái đó là cái quan trọng, thì ăn mặn cũng thành chay mà phải ăn. Còn nếu không hành á thì tự mặn nó sẽ dọc các bạn luôn. Ăn mà lo ngủ mê nó không có chịu hành, không có giải nó ra, là không có trách nhiệm quét dọn thì nó chỉ hư chứ không có lên. Thì những người tu vô vi nó không cần thiết chay mặn, nhưng mà cần thiết hành pháp mà thôi. Rồi một thời gian nào các bạn mới ý thức được, ồ mặn trượt tôi không ăn, và tôi ăn vô tôi gánh vác rất nhiều, tôi không gánh, bây giờ tôi tạm bước qua chay để tôi gánh nhẹ một thời gian, rồi một thời gian sau tôi mới tu độ cũng được. Nhưng mà cái phần thanh khí điểm là thay đổi, cái giờ pháp luân thường chuyển này đương nhiên nó phải thay đổi và nó hỗ trợ cho các bạn tiên. Cho nên có người ăn được chay cứ việc ăn chay, cứ được ăn mặn cứ việc ăn mặn, rồi tự nhiên nó sẽ đổi quần chay. Tất cả người nào cũng phải trường chay nó mới tiến đó. Trường chay chỗ nào? Dùng thanh khí điển để nuôi dưỡng tâm thần đó, diệt dục tâm, không nghĩ chuyện xấu của người khác, và tâm nghĩ chuyện buông bồi và thắp đức cho mọi người đồng tiến với chúng ta. Đó mới là chân tu, chứ không phải ăn chay rồi học thiện phi nói này kia kia nọ. Cái đó còn bị tội nặng hơn những người ăn mặn. Cho nên không có chấp chay chấp mặn, mà ý thức của chúng ta ý thức rõ cái nguyên lai bổn tánh của vạn linh mà đã xây dựng trên con đường trước và thật. Cho nên cái lời nói của cha khuyên là mọi người phải chay, là phải thiền để trở về với thanh điển, chứ không phải lấy bắt người ta chấm chút rau đó ăn tầm 7 tầm 3 tiếng protein chết cả đống không có phát triển nổi. Cho nên không nên ăn chay, nó phải có đủ nguyên liệu, đủ nhiên liệu để hỗ trợ cho cái thể xác được bình an sức khỏe trước hết, chứ không phải đừng tôi chán đời tôi ra tôi lấy rau chấm muối tôi cứ ăn hoài, thế ăn thử 3 tháng còn cái gì nữa, xương với da đâu có phục vụ được xã hội nữa. Mình bay trả, mình không làm không xong không tròn, nói gì đạo pháp. Cho nên nhiều người hay là nghe lầm và dịch sai, rồi cố bám vào cái chuyện sai lầm đó, rồi đổ thừa trời Phật. Cho cụ chúng ta hành của vô vi này là trách nhiệm giải thoát trượt hành minh bạch, chứ không phải là nói tôi ăn chay rồi phê với người ta, tôi bây giờ tôi ăn chay trường rồi tưởng tôi đắc đạo, rồi bữa sau tôi ra tủ lâu tôi ăn tôi giấu không được, tôi ăn cái gì nói cái nấy, cái nào tôi cũng phải đổ hết không sợ. Mà cái tâm tôi bây giờ cái bụng cái ngũ vị của tôi bây giờ không ăn được nữa thì tôi chuyển qua cái khác, tùy thích tùy công việc tùy hoàn cảnh của mỗi cá nhân, tôi giữ cái pháp tu thì tiếp.
Sau cùng chúng con xin hỏi thầy, là một hành giả thiền theo pháp lý vô vi Phật quyền bí Phật pháp, muốn cầu siêu cho thân nhân vào dịp ngày rằm tháng 7 phải làm sao, cũng như thân bằng quyến thuộc vừa mới qua đời
đó.
Chúng thưa thầy, cái tâm mở tiếng cho chúng con.
Cái đó là có quyền thắp tổ, mình giờ rằm tháng 7 thì mình có quyền cầu siêu cúng món ăn thừa. Bây giờ nghĩa là những người tu không có rảnh rang mà không có chủ trương cái nghiệp sát thì có thể cúng chay cũng được, hoa quả cũng được, cúng hoa quả mà cái tâm mình hướng về cửu quyền thấp tổ, về những người đã chết, vì trong cái ngày đó, những ngày đó được tự do đó thì đi về thăm thì có câu an ủi đó. Cho nên mọi người cầu siêu, trong lúc chúng ta tham thiền chúng ta cầu siêu cho mọi người được siêu thăng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, cầu siêu trong mấy ngày liền đó của ngày rằm tháng 7 thì cũng đủ rồi. Mà những nói rằng những người vô vi này đợi tới ngày đó mới cầu siêu là trễ rồi. Đêm nào người vô vi cũng cầu chứ, vạn vật thái bình, người vô vi đêm nào cũng cầu thiền để cho tu mình thấp tổ được siêu thăng tịnh độ. Cái người vô vi không có đợi ngày mà cầu, nhưng mà cái lễ trong gia đình phải làm vậy, thì mình làm để cho noi gương những người kế tiếp người ta chưa biết tu, để ta nhận thức rõ còn khỏi thiên liêng. Cái kỳ thật những người vô vi đêm nào họ cũng nguyện hết, cũng thiền, chứ không phải đợi ngày mới thiền, mới cầu siêu. Còn những người chết rồi, trong bà con chết rồi, tùy theo cái tội trạng của mọi cá nhân, cha mẹ chết, con phải cầu siêu. Sau 20 ngày chết rồi thì phát tâm cầu siêu cho cha mẹ, tên họ gì, chôn tại đâu, được siêu sống, siêu thăng tịnh độ. Mình cứ tiếp tục cầu 7 tuần 7 7 49 ngày rồi thôi, tới rằm tháng 7 mình tiếp tục cầu siêu nữa. Đó, cái tâm mình hướng về người đó, người đó mới nhận được quà. Chứ còn mình cúng bánh trai, giết gà, giết vịt không có nhận được đâu, đốt vàng bạc cũng không nhận được đâu. Bởi vì thế giới đó nó Úc Châu với Việt Nam mà vàng bạc Việt Nam qua đây cộng sản được, đem xuống kia sang hại được. Đó, cái làm cái chuyện dùng tự an ủi và tự gạt mình, lường gạt mình, đã lường gạt nhiều năm nhiều kiếp rồi, không có tiếp tục lường gạt mình nữa. Cái gì mới thực tế? Nghiên cứu trực sát vấn đề và thực hành nó mới đúng.
Thưa thầy, đêm đêm trước khi hành thiền, thầy có dạy chúng con cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. Nếu chúng con còn ăn thịt loài vật, nghĩa là còn tham dự vào việc sát hại loài vật vì khẩu vị sự sống của mình, thì sự cầu nguyện cho vạn vật thái bình có còn ý nghĩa gì không?
Có, vì chúng ta làm pháp luân thường chuyển, khi mà chúng ta ăn rước vào là chúng ta đưa họ lên trình độ cao hơn. Vì cái pháp luân thường chuyển là đưa họ về trên ngũ giới thanh cao. Cho nên những người không thể ăn chay được thì họ vẫn ăn mặn và họ vẫn cầu siêu. Cho nên những người ăn con vật mà biết cầu siêu là con vật mừng lắm. Thay vì nó cho người khác ăn, nó đi những cái chỗ bơ vơ không bao giờ tiến thân, mà người tu đổ cho nó là mừng ghê lắm. Cho nên tôi mong rằng các bạn cố gắng tu để các bạn thấy cái chánh diện của những vị đó. Cũng bà con anh em mình học nhiều kiếp, họ mừng, dòm thấy họ mừng, chứ không phải là họ ghét mình đâu, họ quý mình đâu. Bởi vì thay vì họ bị trả một cách kêu bằng 10 năm, 20 năm, 30 năm bị cái tội đó mới giải quyết được, nhưng mà ngày nay qua mình rút ngắn thời gian. Cho nên người tu mà biết cầu siêu là vạn linh quý. Cho nên tôi cũng rất mừng nhiều người tu về vô vi hàng đêm biết cầu siêu cho vạn linh được thái bình, là một niềm quý cho những tâm hồn bị đau khổ ở địa ngục và ở nhân gian vân vân.
Chúng con xin đợi ông thầy.
Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ tại sao chỉ có thiền mà giải được nghiệp. Đấng Cha Trời có dạy rằng muốn đi nhanh thì phải thực hành tam công, công phu, công quả, công trình. Như vậy thì việc tọa thiền chỉ là một phần trong tam công mà thôi. Như vậy thì còn nợ nần của tiền kiếp và của hiện tại, chúng con phải trả bằng cách nào để thật sự giải nghiệp? Kính thầy ban ơn phải
thích. Cái thiền là tự mình khép mình để tới ổn định, và thức tâm mới thấy rõ giá trị của tam tâm đó. Cho nên cái thiền là làm cho mình ổn định tâm lẫn thân trước khi mình thực hiện tam tâm. Thì nếu mà chúng ta không nói rằng tôi làm phước mà không biết phước là cái gì, à, tôi đi giúp ta mà không biết giúp là cái đó cái gì, chiều sâu không biết, thì tại sao? Tại vì mình thiếu thanh tịnh. Thiền để thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi mình xét việc làm của mình nên làm thêm nữa không, hay là tới đó đủ. Nó do cái thiền định mà nó hỗ trợ cho cái tam công mới giải nghiệp rồi. Cho nên các bạn càng thiền làm việc càng sáng suốt, mà làm việc cần thiết. Thay vì hồi trước lăn xong cái việc có chút xíu đó mà chạy lăn xong nửa ngày không xong, nhưng mà giờ mình thiền nhẹ rồi mình thấy nháy mắt mình làm xong. mà sáng suốt hơn mới trả nổi cái nghiệp, mới giải nổi cái nghiệp. Còn thiếu sáng suốt làm sao giải nghiệp? Giải nghiệp là phải sáng suốt, chứ không phải cắm đầu cắm cổ, đó là giải nghiệp đâu, không phải đâu. Phải sáng suốt mới giải nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta khổ khổ chỗ nào, khổ hạnh chỗ nào? Bây giờ thì chúng ta khổ cái đó. Hơi thở bình thường, người ta thở ra thở vô, rồi ta đi ăn, rồi người ta nhậu, rồi ta ngủ. Mà mình ở đây mắt nó phải chạy một vòng đại não mới được nghỉ. Phải khổ hạnh không? Các bạn làm pháp luân thường chuyển đó phải khổ hạnh không? Khổ hạnh chứ. Các bạn soi hồn phải khổ hạnh. Ở trong này, tổ chức ở trong này, nó la làng ở trong này, cái chuyện nó phải thay đổi hết. Phải khổ hạnh không? Cả một kiều đại của tiểu thiên địa này phải thay đổi hết. Đó là phải khổ hạnh. Cho nên phải khổ hạnh mới giải nghiệp. Còn không khổ hạnh không có biết cách giải nghiệp. Chứ không phải ngồi thiền, nói cái chữ thiền mới ngồi nhắm mắt ra, ngồi thử coi. Nhiều người phê bình mấy thằng thiền ngồi đến nhắm mắt ta làm kỹ gì đâu, ngồi thử coi. Ngồi tiếng đồng hồ coi. Không được, nó phải khổ lắm. Nó mới có cơ hội thức tâm. Và thức tâm nó sẽ làm điều tốt. Và nó không có đi vô trong cái chương trình phá hoại, chỉ có xây dựng, không có phá hoại. Nó quy vạn linh kiềm hạn, làm sao nó đi tới tinh thần phá hoại được. Nó chỉ xây dựng. Kẻ ngu gặp nó lần lượt cũng trở nên khôn, để học, để tiến. Cho nó không có chủ trương cho người ta đi phá hoại giết chóc. Thì nó giải quyết được cái nguyên lý của những nhiếp bất sắc sanh. Nhưng mà trong luôn luôn vun bồi cho tinh thần khuôn khổ và người.
Thưa thầy, thầy thường dạy chúng con phải buông bỏ tất cả, nghĩa là phải bỏ cái có để trở về cái không. Vì sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chúng con nhớ lời thầy dạy, cố gắng buông bỏ tất cả, nhưng mà rồi cũng không có bỏ được. Vậy có phải chăng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, cho nên còn lục nặng, lục căn lục trần chưa đủ thức để hòa làm một với chủ nhân ông, hay là vì chủ nhân ông thiếu ý chí trong việc tu hành tu sửa? Chính thầy ban
đó là chủ nhân ông thiếu ý chí, thiếu dũng tâm thực hành, thành ra cái thức không mở mà bỏ lấy. Bỏ từ đâu? Bỏ từ trong thức, chứ không phải bỏ hành động như thế gian này. Cái thức mình, tôi có cái ly, nhưng mà tôi quán thông được cái ly rồi, tôi không có bận tâm gì cái ly, nhưng mà cái ly nó đã vô trong thức tôi. Thấy chưa? Tôi bỏ, tôi có mất cái này, tôi không có đau đớn. Tôi có cái của cải này do đâu? Tôi nhờ cái thanh tịnh tôi đã quán thông rồi. Do đâu? Công trúc ở đâu mà cho tôi có? Có trời Phật phước, có cứu quyền thức tổ độ tôi, và tôi tới đây tôi làm việc thôi, trong cái của tôi. Cho nên nhiều người không có quán thông được điều đó, thành ra trong thức vẫn ôm của cải, sắm cái xe ôm cái xe, cưới con vợ ôm con vợ, mua cái nhà ôm cái nhà, thành ra động không tiến, và làm việc thiếu sáng suốt, càng ngày làm việc trong phạm vi eo hẹp và không có phát triển được. Một cái thức của chúng ta đã quán thông hiểu rồi, dù cái thằng ăn trộm nó vô đây nó lấy cái bàn thôi của anh cứ ôm đi, mình thấy rõ chú này học nghiệp chưa thông, để chú mang nghiệp rồi một ngày chú thức tâm chú muốn liền cái bàn như mình muốn liền. Cái thức trong cái thức mình mở trước, khi mà mình trụ tâm rồi, cái thức mình không có bị bám víu bởi ngoại cảnh, kêu bằng buông bỏ. Thành ra người tu vô vi nó trụ tâm ngay trung tâm bồ đào, và nó chú ý cái trung tâm bồ đào, cái điểm nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nó không có dính líu những cái gì. Tuy nó ở trong nhà đủ thứ, nhưng mà ai lấy gì thôi, nó không có nói được. Bắt người đó, đập người đó, không có gì, không có ăn chung gì vậy. Nó thấy người đó đang thọ nghiệp thôi, rồi họ sẽ giải nghiệp như nó trước. Nó chỉ thương yêu và giúp đỡ thôi, không có nghĩ chịu trả thù. Đó là nó buông bỏ. Buông bỏ cái tánh hư tật xấu, tâm tối hơn thua, tranh giành, bất lợi cho chính nó ở tương lai, thì nó đỡ trở về cái dung điểm sáng suốt. Cho nên cái phần hồn chủ nhân ông phải biết vung bồi cái dũng mãnh đó, dũng mãnh trong thanh tịnh, mà mình luôn luôn dùng cái trung tâm bộ đầu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mình từ mọi cảm thấy mình bỏ thấy không vậy, nhưng mà mình có rồi, mình có cái chuyện đời đời bất diệt, mình còn đòi chi cái tam bảo này nữa. Thành ra mình không có bận tâm và không bị trói buộc bởi những cái tình cảnh đó. Nhưng mà rốt cuộc cái gì mình cũng có chứ. Vì mọi người thương mình, mọi người quý mình, nhưng mình đã quý mọi người, có ai hại mình đâu mà mình không có. Nghĩ cho nó đúng không? Cho nên cái thức phải buông bỏ. Một cái chuyện đời đương nhiên nó vậy, cái nghiệp nó đến với mình rồi. Tại sao cả triệu đương gai không lấy bà đó? Nợ chủ nợ tới rồi. Tại sao bao nhiêu đứa không để cái thằng này kỳ khôi vậy nè? Mình hành hạ nó, bây giờ nó hành hạ mình đúng rồi. Thấy không? À, mà trước mình bắt người ta phục vụ, bây giờ mình phục vụ người ta đúng rồi. Thì mình bỏ rồi. Mình chấp nhận là mình bỏ rồi, mình không có kẹt. Còn mình nói, ôi không được rồi, tôi phải tranh đấu, tôi không có chịu sống với bà này, tôi phải bỏ, tôi đổ đuổi thằng đó đi. Rốt cuộc mình đau đớn. Mình hòa với nó. Là mình quán thông. Mình quán thông rồi thì mình bỏ cái chữ trần trước rồi. Nhưng mà mình lấy cái sự sáng suốt của mình trong. Cái căn bản nó luôn luôn phải theo mình. Và nó buông bồi mình thành một tòa sen để mình ngự trên đó mà mình hành đạo. Cho nên lập hạnh ngay trong gia can, lập chùa trong gia can, lập hạnh trong tâm, tòa sen bực nở ra để đưa chúng ta đi khắp năm châu. Tâm thức của chúng ta lúc nào cũng trăng lành như là hoa sen, cứ trần mà không có nhiễm trần. Là phải buông bỏ để cho hoa sen sớm ngày nào hay ngày nấy được ôm nở và khoe màu với chúng sanh và thường độ chúng sanh. Đó là buông bỏ.
Thêm một câu nữa, cái thầy trong những ngày đại hội vô vi kỳ 3 ở Pháp, chúng con có đồng niệm Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn xuất hiện cứu độ quần sanh và chuyển thành sơ quy nhất. Như vậy thì những diễn biến đã và đang diễn bày khắp quả địa cầu đều nằm trong sơ quy nhất của Thượng Đế. Có phải chăng đây là sơ quy nhất của mỗi phần hồn phải quy về nguồn cội, phản bổn hồn nguyên, hợp nhất với đấng cha trời, hay tiểu hồn hợp với đại hồn của vũ trụ, hoặc là cơ quy nhất của càn khôn vũ trụ quy tam giáo diệt ngũ chi từ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, phật đạo, vân vân. Thưa thầy, giải thích thêm để cho chúng con được rõ chúng con phải làm sao để thực hiện cơ quy nhất mà Thượng Đế đề ra cho đúng theo cái quy luật tiến hóa của thiên cơ. Chúng con xin thầy ban ơn.
Cái cơ quy nhất mà chúng ta cầu nguyện để cho kim thân thực hiện, kim thân không phải một kim thân. Nếu mọi người đều tu là tất cả là kim thân và ý chí vô cùng đó gắn liền với nhau. Cho nên cái câu này để thường độ tâm thức của Phật học và trở về với căn bản điển giới. Như các bạn đang tu thiền này là trên đường trở về với kim thân và cảm tác để xây dựng trong tinh thần cứu độ quần sanh. Quần sanh không phải số người này, giới thiên liên, giới thiên liên họ cũng vẫn đau khổ, vẫn có những người tu đi đến ảnh hưởng, không phải là những người tu ở thế gian này không có khả năng đi thuyết pháp ở trong cõi vô hình đâu, có khả năng đi hướng độ cho họ tiến hóa cũng có nữa. Ráng tu đi rồi sức ra mới thấy. Đó là chúng ta hướng về kim thân, đó là ý chí của Thượng Đế. Mà phần hồn của các bạn là chủ của cái tiểu thiên địa, là con của Thượng Đế, chứ bạn là Thượng Đế cho ai nữa. Mà không lo, không xây dựng thì chừng nào mới cứu độ quần sanh? Quần sanh ở đâu? Trong cái tiểu thiên địa này có đầy đủ quần sanh, có vạn linh thượng trung hạ, trong gia can của chúng ta biết bao nhiêu. Mà chưa cứu độ được ta, làm sao ảnh hưởng quần sanh trong gia can và xã hội? Cho nên lời khuyên này để mọi người thức tâm và thấy rõ vị trí của phần hồn và thực hành cái kỳ được để hòa hợp với kim thân, tay nắm tay thực hiện cái kỳ được cái cơ quy nhất. Chúng ta khi chúng ta quy nhất thì xuất ngôn không bao giờ nói những lời phá hoại, mà thượng trung hạ tinh khí thần không trụ, không quy nhất thì xuất ngôn chỉ có phá hoại mà thôi. Những người vô vi thập tâm tu đâu có nợ nào chỉ cho người ta bỏ vợ bỏ chồng, phá hoại gia trang, mà chỉ cho ta ngồi gần với nhau để thành khối thanh tịnh, hợp tác với nhau để cứu độ quần sanh và tương lai trong cái bể khổ trầm luân hiện.
Có một câu hỏi tiếp. Kính thưa thầy, Thánh Cha Trời dạy rằng thiền là vô tự chân kinh, là quyển kinh không chữ, là quyển sách không lời, là tiếng nói không âm thanh, là những lý luận bất khả lực. Trên hành trình tu học để trở về nguồn cội còn dài vô cùng tận. Trong lúc chúng con chưa đủ trình độ để bước vào điển giới, để đọc và hiểu được vô tự chân kinh, chúng con có thể mở trí thêm bằng những kinh sách mà các vị thánh tiên Phật đã truyền lại cho chúng sanh sau khi các ngài đã. Nhưng đọc kinh mà không chấp nghệ vào kinh sách, không để tâm mình kẹt trong những lý luận của sách vở, chúng con đọc để học hỏi, để biết thêm những màu sắc khác nhau của chân lý, và cũng để thực hiện vô vi là hòa với tất cả và học nơi tất cả. Vì có hòa thì mới học hỏi, và có học hỏi thì mới có tiến bộ. Kính thưa thầy, những cái tư tưởng của chúng con có được xem là hợp lý hay không? Kính
đúng
bạn ơi, giải thích.
Luôn luôn con người trí phải hòa, còn chất không phải người trí. Người tu là thiền định để quy nhất, mà chúng ta còn chấp cuốn sách này tôi không đọc, kinh kia tôi không xem. Kinh là gì? Kinh là kinh mạch khai triển tới hòa đồng chân thức, chứ kinh không phải là của một phe một nhóm. Cho nên người viết kinh nó phải nhận một cái kinh điển trong tâm, nó có trật tự, nó mới tác văn ra cho mọi người đọc và cảm động. Đó là nguyên ý của Thượng Đế. Cho nên chúng ta đi con đường trở về nguồn cội, chúng ta không nên chấp. Học cát cũng hỗ trợ cho chúng ta đăng ký, làm sao chúng ta vạn linh cây cỏ đang hỗ trợ cho ta đi, ta tiến, ta về nguồn cội. Tại sao chúng ta phải chấp? Cho nên kinh là kinh mạch mà chuyển hóa ra mắt phàm tứ quan thì thấy rõ cảnh này cảnh nọ, nhưng mà nó ở trong cái mạch lạc của cả không vũ trụ thiên sơ, cho nên không có cuốn kinh nào có nhận. Cho nên nói tôi tu vô vi tôi cũng thèm đọc kinh không, tôi thanh tịnh tôi đọc kinh, tôi thiền của thứ tôi có thanh tịnh không, tôi thiền tôi thanh tịnh rồi tôi đọc cuốn kinh này tôi thấy có chắc. Mà thiếu thanh tịnh là hay chắc vô vi mà đọc cuốn kinh đó làm chi? Cái đó là cấm cao ngạo mạn, là tâm tối. Còn người sáng suốt không có chê cuốn kinh nào, bởi cái ý lời của hành giả từ trong cái không mà tạo ra có. Cho nên Kim Thân có nói kinh vô tận là vô hình vô chất. Cho nên chúng ta tu trong thanh tịnh mới ý thức rằng tôi không có hình tướng, mặt tôi không phải mặt này. Mặt này nó ở trong luật sanh lão bệnh tử, nó là một môi trường để cho tôi thức tâm. Và khi tôi trở về với tôi không vô hình vô tướng, tôi ở mọi trạng thái. Thấy không? Tôi là một điểm sáng mà thôi. Mà điểm sáng đó trình độ nào thì xem tôi hiện hình đó. Tôi mới kêu có cơ hội về mình. Hiểu không? Còn kinh tất cả người ta tác ra những cuốn kinh đó là ở trong điển giới hết. Cho nên nói tôi chưa về điển giới. Tôi có điển giới tôi mới thích đọc. Tôi có điển ở trong này, tôi mới thích đọc cái lời kinh. Lời kinh nào tôi thích tôi đọc. Tôi đọc mà tôi chưa khám phá được là vì tôi thiếu thanh tịnh. Tôi ráng tu thiền để tôi thanh tịnh. Càng tu thiền càng thích đọc kinh hơn, để thấy rằng ta đã tỉnh chưa, tâm ta định chưa, ta còn chấp không, ta còn ngạo mạn không, ta thấy giá trị của lời kinh chưa. Chứ đừng chê cho nó là ta, chính xác ta là ta. Ta đang lo đang sửa cho nó trở về chân, mà nó chưa chân, người ta dám chê người khác ta đâu được. Vô vi không có được quyền chê ai là ta, mà không được quyền chê một cuốn kinh nào hết. Phải tỉnh thức và nhờ nó để đo lường sự thanh tịnh của chính chúng ta. Vì không có bỏ và không có phạm, cứ học cứ làm cứ đi tập. Trường đời ở xã hội chúng ta cũng ôm sách đi học. Ai dạy gì chúng ta cũng học để xem sự tăng tỉnh của chúng ta càng ngày càng tiến hay càng. Nếu không có cái đó chúng ta không mượn được cái thước để đo lường sự thanh tịnh và văn minh trong mọi thứ của chúng ta. Cho nên vô vi là hít vô cũng là không mà thở ra cũng không, còn hít vô còn thở ra còn phải học hỏi để tiến. Trong ai học hỏi gì cho mình?
Thầy cho con để trên đường công phu tu học thì theo qua sách vở cũng như thầy đã nói thì con đường thực hiện sự giải thoát là phải công phu, mà còn phải có phương pháp cũng như kỹ thuật, cũng như có những sách nói rằng thập phương Như Lai nhất môn siêu thức. Như vậy thì có những cái tôn giáo cũng có những người khác thì họ không có công phu, họ không biết phương pháp, nhưng mà họ vẫn giữ cái vấn đề thiện lành, vẫn mang tình thương tới mọi người, vẫn giúp đỡ mọi người, thì như vậy những người đó
họ cũng vun bồi cái dũng chí, họ càng vun bồi dũng chí, họ càng làm phước thì phước đòi họ, họ càng thích tâm. Còn người làm phước cho người ta biết, người đó quảng cáo tôi đi làm phước, người đó không có giá trị. Còn người làm phước không ai biết hết, nhưng mà người đó là người học đạo và hành đạo thì cái tâm của họ, họ muốn dâng cái tâm cho tất cứ các giới đau khổ. Giới mà không ai biết đến nó, nhưng mà họ tầm đó, những người đó đang hành đạo còn hơn người thiền, còn hơn người thiền. Người thiền một cái tâm nghĩ nhiều ác thì cũng thành quỷ à. Người ta hướng thiện, người nó có giá trị, và tu phước ở kiếp này thì kiếp sau họ được phước. Cho nên mọi phương diện tám vàng 4000 pháp môn, không có pháp môn nào không sai được, hành giả không sai được không. Hành giả lười biếng không chịu hành được, bữa nay hành pháp này chút chê, bỏ đạo này qua đạo kia, bỏ đạo kia qua đạo nọ, rốt cuộc là mình là cái banh thôi, bị đá thôi, không có làm gì được hết. Còn tu phải chọn một con đường sáng suốt, đi tới cùng, tới đích. Cái quan trọng phải nhớ rằng khứ trượt lưu thanh, chứ tôi không có ôm trượt mà bỏ thanh. Ôm trượt bỏ thanh là thành lưu manh chứ không phải tự giác. Hiểu cái này nhá. Khứ trực lưu thanh, cái đó là quan trọng. Vun bồi cái điểm thanh là sáng suốt.
Chúng ta cho con hỏi chứ. Thì như vậy thì những người đó là những người đó nó không có cái cách mà để mà điều khiển lục căn lục trần. Thì lục căn lục trần nó làm sao mà điều động nó được để mà giữ cái tánh lành thiện mãi mãi để đi đến cái chỗ tốt đẹp.
Họ làm phước là lục trần đã đang điều khiển đấy. Những người chống đối, những người không thâm, người què hoặc, họ tới họ năng như họ, thì lục trần nó không có phá được, thì lục căn phải theo. Họ đang điều khiển lục căn lục trần, phải nới rộng ra, phải làm thiện, phải thương yêu, phải xây dựng. Thế nên ở cuối cùng những nhà cách mạng cũng vậy, vì dân vì nước hy sinh bất cứ lúc nào, về chánh nghĩa người đó cũng giải quyết được một tâm lục căn, bắt buộc một chiều hướng hòa đồng thích tâm. Cho nên những người đã chết, bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người quỳ lại, bao nhiêu người thờ phượng, thấy chưa? Những vị anh hùng đó có chứ. Cho nên vì chánh nghĩa cũng là một đại đạo, chứ đâu phải tôi làm bậy đâu. Cho nên các phương diện đều tiến hóa và trở về nguồn cội. Cho nên sau này các bạn ráng tu, có cơ hội ra Lăng Hoa, rồi các bạn thấy những cái người mà các bạn chê họ, rồi họ cũng đứng trước mình nữa. Mình chê là họ đứng trước mình đó. Đừng có tưởng là họ không có cơ hội giữ sao.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi để xin kính thầy giải dùm cho con. Thưa, câu hỏi thứ nhất là trong kỳ đại hội ở Pháp vừa qua thì Đức Kim Thân cũng nói là ma quỷ chính là anh em với chúng con, và ở trong kinh Tu Đạo Ngọc Kinh thì cũng có nói là người tu sắp thành thì ma quỷ lại phá chơi đủ mọi hình thức. Như vậy đó, ma quỷ do ai sinh ra? Nếu là con của trời, trời có cha, trời có phương pháp, có cách để dạy cho ma quỷ, và hỗ trợ cho tất cả những con có ngại thế gian hay không, hay là ma quỷ chỉ là những người mà những cái điểm quan để mà cản đường bước, cản bước quy tìm về nguồn cội của các con của ngài ở thế gian. Dạ xin thầy.
Cho nên ma quỷ là gì? Là yếu hèn. Do đâu làm ra ma quỷ? Con người cũng thu làm ra ma quỷ, yếu hèn thành ma quỷ. Cho nên thượng đế nói rằng nó là cũng